chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh rung tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676. Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Trong chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện về một đề tài khá lớn. Trước mặt tôi có rất là nhiều những cái tài liệu tôi mới nhận được, tôi đọc thật là kỹ để tường trình lại với quý vị. Cái bài mà tôi nhận được là cái bài viết của một cái bài khảo cứu của trường đại học Pittsburgh. Trong đó, tựa đề của cái bài đó là cái lực tác dụng vào một tế bào, sự chỉnh, sự sửa, sự điều khiển các cái cơ quan, các cái phần của thân thể nó có thể làm cho thay đổi cái chức năng của tế bào, của cái cơ quan đó. Thì đó là cái đề tựa của bài khảo cứu của trường đại học Pittsburgh. Pittsburgh là một trường đại học khá nổi tiếng. Bài khảo cứu này dựa trên 92 những cái tài liệu khác nhau. Tôi xin được đến cái kết luận trước, rồi từ từ chúng ta mới giải thích là tại sao chúng ta đến cái kết luận đó. Bởi vì, như là tôi vừa trình bày với quý vị, cái đề tài này nó rất là phức tạp, nó rất là nhiều. Thành ra tôi tin là chúng ta phải có nhiều thời giờ để bàn luận. Những cái kết luận của cái sự tiến triển đó, của những cái bài khảo cứu đó là cái sự chữa trị về bệnh tật của chúng ta xưa nay nó lệ thuộc hoàn toàn vào thuốc men, vào vật lý trị liệu hoặc là vào sự giải phẫu. Thì cái điều đó đúng. Chúng ta cần phải có thuốc men. Không có thuốc men thì chúng ta không thể sống được. Vậy thì thứ nhất, cái nguyên tắc chung của sự chữa trị là dùng thuốc men, dùng vật lý trị liệu hoặc là dùng cái sự giải phẫu khi thật sự cần thiết. Nguyên tắc thứ hai là điều trị trực tiếp vào những cái cơ quan bị bệnh. Đây là một quan niệm khá mới. Đúng ra thì đây là một quan niệm đến bây giờ người ta đã thực sự chứng minh được là tại sao khi một cái bệnh nội thương được xảy ra thì cái việc điều trị, cái phần thứ hai của sự điều trị là điều chỉnh trực tiếp vào cơ quan đó. Phần thứ ba của là chúng ta phải điều chỉnh những cái dây thần kinh từ cột sống chạy vào cơ quan đó. Cơ quan nội thương của chúng ta, tôi xin được dùng một cái hình ảnh là những cái cơ quan nội thương của chúng ta nó giống như những chiếc bóng đèn, và những cái dây thần kinh từ cột sống chạy vào nó giống như là những sợi dây điện. Nếu những cái sợi dây điện đó bị chèn ép thì bóng đèn không thể sáng một cách bình thường, nó sẽ nhập nhòe, nó vì nó chạm những cái dây với nhau thì những cái bóng đèn đó nó sẽ lúc sáng lúc tối. Vậy thì phương pháp thứ ba là điều chỉnh những cái dây thần kinh chạy vào các cái cơ quan nội thương. Phương pháp thứ tư là điều chỉnh những dây thần kinh ở trên đầu chạy vào các cơ quan nội thương. Không một cái cơ quan nội thương, kể cả ngoài da của chúng ta, mà không nhận những cái nhánh thần kinh từ ở trên đầu. Ít ra nó ảnh hưởng bởi những nhánh thần kinh từ trên đầu và trên cột và từ cột sống. Vậy thì phương pháp thứ tư là điều chỉnh những sợi dây thần kinh từ trên đầu chạy vào các cơ quan đó. Và phương pháp thứ năm, đây là một phương pháp nó phối hợp Đông và Tây. Trưa nay chúng ta nói nhiều về một cái ngành y khoa của Đông Phương, đó là ngành châm cứu và sự kích thích những cái kinh mạch của cái ngành châm cứu. Chúng ta phối hợp năm cái phương pháp đó thì chúng ta sẽ tạo cho một cái sự tốt nhất trong việc chữa trị của người bệnh nhân. Và bây giờ đi áp dụng cái phương pháp đó vào một cái bệnh đặc hiệu hơn, một cái bệnh đặc biệt hơn, đó là bệnh suy thận kinh niên. Dựa vào cái phương pháp mà tôi vừa trình bày với quý vị là năm phương pháp, thì khi chúng ta áp dụng năm cái phương pháp đó vô trong cái bệnh thận kinh niên, thế nào là bệnh thận kinh niên? Thì khi quý vị được thử máu, thì khi cái con số lọc thận của quý vị GFR là 60, thì quý vị thường được nói rằng, dựa vào những cái quan niệm cũ của y khoa, quý vị được nói rằng, quý vị ok, độ lọc thận của quý vị được chấp nhận. Thực sự ra, con số 60, theo như những cái sự nghiên cứu mới nhất, thì khi quý vị được nói là cái độ lọc thận của quý vị là 60, GFR của quý vị là 60, và được nói là bình thường, thì ngay lúc đó, quý vị đã nằm trong tình trạng là suy thận độ 2. Và người ta nói, chúng ta nói với quý vị là bình thường chỉ nghĩa là quý vị không phải gần với cái nguy cơ bị lạc thận. Thực sự ra xin nhắc lại, là khi thận của quý vị ở cái con số 60 thì nó đã là bất thường. Nó là suy thận độ 2. Nhưng người ta hay nói là nó là bình thường là bởi vì người ta muốn quý vị an tâm. Cho nên chúng ta phải tích cực hơn, phải thận trọng hơn và phải active hơn trong cái vấn đề mà điều khiển làm cho cái thận của chúng ta được tốt. Tại sao? Là bởi vì cái tuổi thọ của chúng ta ngày càng tăng. Hiện nay theo thông số thống kê của Hoa Kỳ thì cái số người sống một tuổi, đàn ông sống một tuổi 115 tuổi đã đạt được ở Hoa Kỳ, đàn ông sống 115 tuổi. Còn các bà đã có những người đang sống một tuổi 118. Tất nhiên, một người lúc nào phải ra đi thì cái đó nó có nhiều yếu tố. Yếu tố quan trọng nhất theo tôi đó thì là cái số phận của mỗi người. Nhưng mà nói một cách chung chung thì tuổi thọ của chúng ta đã tăng dần. Và một cách tốt nhất để duy trì cái tuổi thọ của chúng ta là phải làm thế nào cho cái thận của chúng ta nó hoạt động tốt. Cái độ thận lọc tốt nhất là 100, chứ nó không phải là 60. Mặc dầu quý vị vẫn được nói rằng 60 là bình thường, nhưng tôi xin được nhắc lại, 60 là bất thường. Nó giống như nếu quý vị có 100 đồng tiền tiết kiệm thì nó tốt hơn là quý vị có 60 đồng tiết kiệm. Mặc dầu con số 100 và con số 60 quý vị vẫn được kể là quý vị có tiền tiết kiệm. Bây giờ trở lại một cách cụ thể hơn, đối với những người bị suy thận kinh niên, là những cái người dù rằng được nói là bình thường căn cứ vào con số 60, thì đây là những điều quý vị phải làm. Thứ nhất, nếu quý vị bị tiểu đường, bị cao máu, quý vị bị cao mỡ thì hãy uống thuốc một cách thật là đúng với cái lời chỉ dẫn đề nghị của các người chữa trị cho quý vị. Thứ hai, quý vị phải uống nước một cách đầy đủ, thật ngắn gọn. Tôi nhắc lại cái công thức mà tôi đã có dịp nhiều lần nói với quý vị, là dùng trọng lượng cơ thể của quý vị tính bằng pao. Ví dụ tôi nặng 120 pao, thì cái cơ thể đó, cái trọng lượng cơ thể tính bằng pao đó sẽ được chia ra làm hai. Nó sẽ ra cái số nước uống 120 pao chia cho 2 thì nó ra là 60. Nhưng quý vị sẽ không cần phải uống. Con số 60 đó có nghĩa là quý vị cần mang vào trong cơ thể của quý vị 60 ounces nước một ngày. Nhưng mà quý vị không cần phải uống như vậy. Chỉ cần uống khoảng chừng 50 là đủ. Tại sao? Là bởi vì 10 cái ounces nước đó kia là do cái thực phẩm, do cái canh quý vị ăn, thực phẩm hàng ngày quý vị ăn. Uống nước như vậy, thì khi quý vị đi tiểu vào buổi sáng, thì cái dòng nước tiểu nó phải mạnh. Nếu cái dòng nước tiểu nó không mạnh, có nghĩa là quý vị cần phải uống thêm một nửa cốc nữa hoặc là một cốc nữa, quý vị sẽ tự mình điều chỉnh, tăng giảm để cho cái nước tiểu vào buổi sáng nó mạnh, cái dòng nước tiểu nó mạnh, và khi thức dậy, cái bụng dưới của quý vị nó hơi tức một chút. Điều ấy chứng tỏ là thận của quý vị đã làm việc tốt, ngoại trừ trường hợp là quý vị đã bị đi tiểu đêm nhiều lần, thì quý vị không thể nào đủ nước để đi tiểu mạnh vào buổi sáng. Đó là điều thứ hai, tức là quý vị phải uống nước. Nói tóm lại, xin nhắc lại, để chắc chắn rằng, bảo đảm rằng thận của quý vị làm việc tốt, thì thứ nhất, quý vị phải uống thuốc chữa tất cả những bệnh kinh niên của quý vị, tiểu đường, cao máu, mỡ, v.v. một cách đều đặn. Thứ hai, uống nước một cách đầy đủ. Thứ ba là tập thể dục. Tập thể dục đối với những người lớn tuổi, lý tưởng thì tập khoảng chừng là 20 phút một ngày. Nhưng trong một số trường hợp, nếu không tập được thể dục, thì ít nhất quý vị nên ngồi, đừng nằm nhiều. Và ít nhất quý vị nên đi lại ở trong nhà của quý vị. Nếu quý vị vì lý do gì đó quý vị không có thể tập thể dục như là mong muốn, thì ít ra quý vị cũng phải đi lại nhiều lần ở trong ngày. Đừng ngồi một chỗ để coi TV, vì như vậy nó hỏng cái thận quý vị đi. Đó là điều thứ ba. Điều thứ ba, đó là ba điều mà quý vị phải tự làm. Quý vị phải uống thuốc đều đặn, quý vị phải uống nước đầy đủ, quý vị phải tập thể dục một cách vừa phải, tùy theo cái khả năng của quý vị. Rồi ba điều còn lại mà các bác sĩ của quý vị sẽ làm cho quý vị, đó là các bác sĩ của quý vị sẽ điều chỉnh cái thận của quý vị, để manipulation, tức là điều chỉnh, để cho cái thận ấy nó hoạt động một cách gần với bình thường. Một cái thận bình thường là một cái thận đập một ngày 20.000 lần, di chuyển 604 mét, tức là hơn nửa km một ngày. Và mỗi khi chúng ta thở thì cái thận có thể đi xuống là 3, ít nhất là 3 cm, hay nhiều hơn. Cái thận nó nằm ở trong bụng của chúng ta, và nó nằm cách cái mặt lưng của chúng ta, cách cái da lưng của chúng ta là từ 3 cm đến 10 cm, tùy theo người đó thật to con hay là quý vị một cách bình thường. Khoảng người Việt Nam nó là từ 3-4 cm cách cái lưng của chúng ta. Cho nên những cái dụng cụ dùng để kích thích thận nó có tác dụng. Những dụng cụ đó trong ngành y khoa, mà những bác sĩ y khoa được huấn luyện, họ dùng để kích thích, để làm cho cái thận của quý vị nó đạt được cái mức gần với số 20.000 lần trong một phút. Thận mà không đập được một cách gần với cái số 20.000, tất nhiên là khó có thể đạt được con số 20.000 nếu chúng ta ở tuổi 65, 70 v.v. Nhưng những cái dụng cụ y khoa được dùng bởi những bác sĩ được huấn luyện, nó sẽ giúp cho cái thận đó nó đạt được gần với con số 20.000, gần với con số di chuyển là trên nửa km một ngày, ở gần với con số là mỗi khi quý vị thở thì thận chúng ta di chuyển là 3 cm, nó đi xuống 3 cm. Vậy thì ba điều mà bác sĩ của quý vị làm cho quý vị là xin nhắc lại là các bác sĩ đó sẽ di chuyển cái thận của quý vị, sẽ làm manipulation trên cái thận của quý vị để nó đập gần với cái con số bình thường. Thêm một điều nữa, nếu kể ba điều đầu tiên tôi đã nói với quý vị, thì điều mà các bác sĩ làm cho cái thận của quý vị di chuyển là điều thứ tư. Điều thứ năm là sẽ các bác sĩ sẽ điều chỉnh những sợi dây thần kinh từ cột sống chạy ra. Những sợi dây thần kinh này có nhiệm vụ làm cho thận của quý vị hoạt động bình thường, làm cho cái chức năng của thận nó bình thường. Khi người ta nhiều tuổi thì đương nhiên chúng ta phải lùn đi, chúng ta phải thấp đi. Vậy thì cái gì thấp đi trong cơ thể của chúng ta? Chính là cái lưng của chúng ta. Thì cái lưng nó thấp đi thì cái lỗ cột sống tất nhiên nó phải nhỏ đi, cái đĩa đệm nó nhỏ đi. Và khi lỗ cột sống nhỏ đi thì thần kinh sẽ bị đè ép, bởi vì thần kinh thoát ra từ cột sống, chạy từ cái spinal cord, từ cái tủy sống xuất phát ra, cho ra những cái sợi dây thần kinh chạy vào thận của chúng ta qua những cái lỗ cột sống. Cái lỗ ấy nhỏ đi khi chúng ta nhiều tuổi, vậy thì đương nhiên khi chúng ta nhiều tuổi thần kinh ấy nó sẽ bị đè. Và khi nó bị đè như vậy thì thận không còn hoạt động được một cách bình thường nữa. Đấy là lý do nó giải thích như là tại sao những người lớn tuổi hay bị suy thận kinh niên, là bởi vì chính cái thận nó không đập bình thường, bởi vì những sợi thần kinh từ cái tủy sống chạy ra nó bị đè ép. Đấy là điều thứ năm. Và điều thứ sáu là cái toàn bộ cái bắp thịt của chúng ta phải được điều chỉnh để giúp thận hoạt động một cách bình thường. Tại sao có sự liên quan giữa những cái hệ thống bắp thịt của con người và với cái thận của chúng ta? Giải thích như sau. Bắp thịt của chúng ta là một cái hệ lớn nhất trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta có khoảng 649 bắp thịt. Tôi xin được nói là chúng ta có khoảng chừng độ 649 bắp thịt, đúng không? 649 bắp thịt là một cái thể tích rất lớn của cơ thể. Và 649 bắp thịt này, ngày trước cái đấy chừng độ 7, một năm thì người ta nói là bắp thịt của chúng ta có khoảng chừng độ trên 600. Nhưng mà nhờ những tiến bộ vượt bậc của y khoa, người ta tính được rằng cái bắp thịt của chúng ta là 649 cái bắp thịt. 649 cái bắp thịt này được nuôi sống bởi những cái mạch máu, và chiều dài của mạch máu đó là 60.000 mai. Thì những cái mạch máu đó nó sẽ bị tắc nghẽn khi mà thận của chúng ta không hoạt động tốt. Thận là một cái máy lọc, là một cái xe chở rác. Hằng ngày thận phải đẩy những cái sợi rác bẩn thỉu bẩn ở trong người của chúng ta ra ngoài bằng đường nước tiểu. Nay vì lý do thận không làm việc tốt thì những cái sợi rác đó, những cái chất rác đó nó sẽ đọng lại trong người của chúng ta và nó làm nghẽn tắc những cái mạch máu mà nuôi bắp thịt của chúng ta. Khi cái bắp thịt của chúng ta nó bị nghẽn tắc thì nó không còn nhạy cảm với chất insulin, là cái chất có cái nhiệm vụ tiêu thụ, hấp thụ, biến dưỡng chất đường của trong cơ thể. Cho nên những cái người bị bất thường về mạch máu thì dễ đưa đến bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường là cái nguyên nhân đầu tiên, là một trong những nguyên nhân quan trọng trong vấn đề làm hư thận của chúng ta. Cho nên có sự liên quan giữa cái sự hoạt động bình thường của bắp thịt, giữa những cái mạch máu mà nuôi bắp thịt và thận, là bởi vì như là tôi vừa trình bày với quý vị, khi những cái lượng bắp thịt nó bất thường thì nó gây ra bệnh tiểu đường, và tiểu đường cũng như là bệnh cao huyết áp là những cái bệnh nó có nguyên, là những cái bệnh mà nó gây ra suy thận kinh niên. Suy thận kinh niên thì gây ra huyết áp cao, huyết áp cao ngược lại làm cho suy thận kinh niên. Đây là cái vòng luẩn quẩn. Nói chung thì cái sự điều khiển, điều chỉnh để cho cái thận của chúng ta chạy tốt thì gồm có 6 điều như là tôi vừa trình bày. Trong những cái điều mà tôi vừa trình bày của quý vị, nó có một cái điều là chúng tôi sẽ sửa trực tiếp vào các cái cơ quan bị bệnh, ví dụ như là thận. Thế thì tại sao lại sự sửa trực tiếp vào các cơ quan vì vậy nó quan trọng? Vì nó, như là tôi vừa trình bày, là nó tái tạo lại cái nhịp đập của các cơ quan đó. Nhưng theo như một cái bản tường trình cuối cùng của trường đại học Pittsburgh, người ta đưa ra một cái sự chứng minh là khi một cái lực nó áp dụng vào, nó được apply, tức là được áp dụng vào bất cứ một cái cơ quan nội thương nào, thì nó sẽ làm thay đổi cái hoạt động của các cái cơ quan nội thương đó. Nó làm thay đổi cái tế bào của cơ quan nội thương đó. Người ta đã vẽ được bằng một cái hình thật là rõ ràng. Quý vị có thể vô trong Internet, Google cái bài đọc, nguyên văn của cái bài đọc đó, của cái bài khảo cứu đó, của cái trường đại học Pittsburgh, là mechanic tức là những cái cơ, những cái lực, những cái sự điều chỉnh, những cái sự manipulation, adjust, điều chỉnh, mechanic, những cái lực cơ học, tức là cái sức đẩy bằng tay hoặc là sức đẩy bằng máy móc, mechanics rule theo biology, xin tạm dịch là những cái lực đẩy, sự điều khiển những cái bắp thịt, những cái cơ quan nội thương, nó định hình được, nó định hướng được, nó cai trị được những cái sinh hoạt của tế bào. Thì trong cái hình vẽ mà khi quý vị Google tìm cái bài Mechanics Rule Cell Biology, thì nó vẽ ra được một cái chi tiết rất là tỉ mỉ. Đó là cái lực khi nó tác dụng vào một cái tế bào, vào một cơ quan, thì cái lực đó nó sẽ tạo ra một cái sức đè, nó đè vào những phần chung quanh của cơ quan đó, ở cái tế bào ở cơ quan đó, rồi cái lực đó sẽ chuyển vào nhân tế bào, nó sẽ chuyển vào tất cả những cái cấu tạo nhỏ nhất của tế bào và làm cho thay đổi những cái tế bào đó đi. Nó làm thay đổi được cái DNA. Quý vị nghe không có lộn. Sức đẩy mà các bác sĩ được huấn luyện dùng để sửa các cơ quan của quý vị, cái cơ quan nội thương, những cái, thì nó sẽ làm thay đổi được DNA, tức là di truyền tính của tế bào, mRNA của tế bào. Và khi DNA và RNA thay đổi, thì cái chức năng của tế bào sẽ thay đổi. Khi DNA và mRNA thay đổi, thì nó sẽ tạo ra một số những cái protein, và những cái chất này sẽ thoát khỏi tế bào, đi ngược lại tất cả những cái phần chung quanh của tế bào và làm thay đổi cái chức năng của tế bào đó. Nói một cách thật là dễ hiểu và giản dị là lực đẩy làm thay đổi cái chức năng của tế bào, làm thay đổi cái sự hoạt động của các cơ quan nội thương. Đây là một cái điều mà phải suốt 130 năm vừa qua người ta mới đạt được một cái sự chứng minh đó. Tại sao tôi lại dùng con số 130 năm? Chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21, thì trong vài chục năm đầu tiên của bây giờ là thế kỷ 21. Chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21 và chúng ta đang ở những năm đầu tiên của thế kỷ thứ 21. Năm nay là năm 2022. Ở thế kỷ thứ 21, chúng ta đã ở được 22 năm. Thì trong 22 năm này, người ta đã đi đến một cái kết luận là một cái lực tác dụng của một tế bào hoặc một cơ quan làm thay đổi chức năng của cơ quan đó. Thì ngược dòng lại lịch sử, trong cuối thế kỷ thứ 19, trong 26 năm cuối cùng của thế kỷ thứ 19, thì hai ngành y khoa ra đời là ngành chiropractic và ngành osteopath. Thì các bác sĩ của ngành đó, trong 26 năm đầu tiên của thế kỷ thứ 19 và trong suốt 100 năm của thế kỷ thứ 20, đã cố gắng chứng minh rằng lực đẩy làm thay đổi cái sự làm việc của bất cứ một cái cơ quan nội thương nào. Rồi trong 100 năm của thế kỷ 20 đã có rất nhiều diễn tiến đã xảy ra. Năm 1917, nước Mỹ bị một trận dịch, gọi là trận dịch cúm Tây Ban Nha, làm chết khoảng 600.000 người. Và lúc đó, cái dân số của nước Mỹ thì khoảng 105 người. Cả thế giới chết 100 triệu người. Nhờ cái trận dịch đó, người ta mới biết được vai trò của thần kinh. Người ta mới hiểu được ngành chiropractic. Người ta mới biết được rằng vai trò của thần kinh đóng một vai trò rất quan trọng trong vấn đề chống bệnh. Những cái người được vừa điều chỉnh hệ thống thần kinh và vừa được uống thuốc thời đó thì cái tử suất của họ rất thấp. Thực ra hồi đó thuốc men không có nhiều. Đến năm 1921, bác sĩ Henry Winson của trường đại học Philadelphia bỏ ra nhiều năm để giải phẫu 50 tử thi và ông ta đi đến một kết luận là gần như 100% những người chết vì một cái bệnh nào đó thì cái thần kinh của cái bệnh đó, của cái cơ quan đó nó bị đẩy áp. Thí dụ, người đó chết vì bệnh thận, thì cái thần kinh của bệnh thận, của cái thận đó nó bị đẩy áp. Chết về bệnh tim, thì thần kinh của cái tim nó bị đẩy áp. Tóm tắt, vai trò của thần kinh lại một lần nữa được xác nhận là đóng một vai trò rất là quan trọng trong vấn đề gây ra bệnh tật. Rồi đến năm 1950, một cái cặp song sinh ở bên Moscow, ở bên Moscow ở bên Nga đó, sinh năm 1950, và cái cặp này được tách riêng ra bởi nhà cầm quyền thời bấy giờ để họ làm thí nghiệm, thì đấy là một sự tàn ác ở trong y khoa. Nhưng cái cặp đó đã chứng tỏ cho chúng ta biết rằng hai người dính với nhau, một người bị bệnh sởi, người kia không bị bệnh sởi. Như vậy chỉ có thể giải thích bằng cách là sở dĩ một người này bị bệnh và người kia không bị bệnh mặc dầu máu lưu thông là bởi vì họ có hệ thống thần kinh khác nhau. Rồi đến năm 1975 thì có sự tranh cãi giữa các ngành chiropractic và ngành medical doctor của chúng tôi. Và cuối cùng thì chính phủ đã quyết định là các ngành MD không được tìm cách để tiêu diệt ngành chiropractic và công nhận cái vai trò của ngành chiropractic trong cái vấn đề y tế. Và cuối cùng là thế kỷ 21, chúng ta đang sống ở trong thế kỷ 21. John Hopkins năm 2004 đã viết một cái bài chứng tỏ rằng khi thần kinh bị đẩy ép thì chất adrenaline đã tăng lên và gây ra tất cả những cái bệnh tật kinh niên của con người. Và sau đó, những cái bài khảo cứu của trường đại học Harvard, của trường đại học Vermont và trường đại học Pittsburgh đóng xác nhận vai trò quan trọng của làm cho thần kinh đừng bị đẩy ép, để chúng ta có thể sống lâu hơn, để chúng ta có thể sống thọ hơn và để góp phần vào việc điều trị bất cứ một bệnh kinh niên nào của con người. Cái việc khảo cứu của trường đại học, của ba trường đại học Harvard, Vermont, Pittsburgh đã thổi một cái làn gió mới vào trong vấn đề điều trị y khoa. Thành ra, song song vấn đề dùng thuốc, chúng ta cần phải điều chỉnh lại cho hệ thống thần kinh đừng bị đẩy áp. Đây là một cái bài nói chuyện, đây là một cái tài liệu rất là phức tạp, rất là lâu, bởi vì nó kéo dài tới hơn 100 năm. Trong những cái lần nói chuyện tới, tôi sẽ đi vào chi tiết. Lần này thì tôi nói cái dàn bài, và lần sau thì tôi sẽ đi vào chi tiết. Chúng tôi mong rằng bài nói chuyện này giúp quý vị có một cái nhìn mới về những bệnh tật của mình, để góp phần vào việc dùng những phương pháp y khoa để mong rằng chúng ta có thể có đời sống lâu hơn. Kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy, xin gặp quý vị trong những lần nói chuyện tới và chúng ta sẽ tiếp tục về đề tài này. Xin kính chào quý vị.